Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Sản lượng khai thác thủy sản năm nay trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt trên 47.000 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lục Nam đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm. Đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trong các trường học.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Hơn 1.550 tỷ đồng là giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp huyện Tân Yên đạt được trong năm nay, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả trên có được là nhờ huyện đã tăng cường thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất, cải tiến mẫu mã và đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá sản phẩm. Một số lĩnh vực công nghiệp phát triển mạnh như sản xuất linh kiện điện tử, may mặc cơ khí và sản xuất bao bì cắt tông đã tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động. Trong đó lĩnh vực công nghiệp khoảng 10.000 lao động, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp khoảng 5.000 lao động.
Năm 2019, huyện Lạng Giang có trên 15.000 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó cấp trung ương 187 hộ, cấp tỉnh hơn 1.000 hộ, cấp huyện trên 3.000 hộ, còn lại là cấp xã. Có được kết quả trên là do hội nông dân huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả để nông dân áp dụng làm theo. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông huyện và các xã thị trấn trong huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn huyện tạo điều kiện cho vay phát triển kinh tế, liên kết với các công ty chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên nông dân.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng khai thác thủy sản năm nay trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 47.000 tấn, tăng 6,7% so với năm trước. Theo đó, tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản là 12.450 ha, tăng 0,4%. Song sản lượng lại tăng hơn năm 2018 là 6,7%. Để có được kết quả này là do năm nay sản xuất thủy sản có nhiều thuận lợi, sản xuất theo hướng thâm canh, tiêu chuẩn Việt Gáp, an toàn sinh học được mở rộng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 5.700 ha diện tích nuôi chuyên canh, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi thâm canh đạt 1.530 ha, tăng 5,5%. Có 620 ha diện tích theo hướng Việt Gáp, trong đó có 138 ha được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Do vậy, dù diện tích tăng không đáng kể, song sản lượng lại tăng khá cao. Hơn nữa, giá cả mấy tháng cuối năm cũng tăng khá cao nên đã góp phần nâng cao giá trị ngành thủy sản.
Theo Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam, chỉ tính từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã có 8 sản phẩm nông nghiệp làng nghề nông thôn được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa tập thể. Các sản phẩm bao gồm na hạt dẻ, rượu nối huyền, khoai sọ khám lạng, khoai lang Bắc Lũng, chè hoa vàng và trà dã tay. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho 3 sản phẩm nữa là dê, nhãn, chim bồ câu. Đây là những sản phẩm đặc trưng, tiềm năng, lợi thế của các địa phương. Việc được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa sẽ góp phần giúp các cơ sở sản xuất chủ động xây dựng thương hiệu sản phẩm cho riêng mình, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo giá trị cạnh tranh trên thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản không những giảm được chi phí đầu tư mà còn hạn chế được tình trạng các công trình kéo dài chuyển tiếp từ năm này sang năm khác. Xác định được điều này, thời gian qua, huyện Lục Nam đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cũng như bảo đảm chất lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Những ngày này, dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 295 đoạn thôn Hà Phú đi Ủy ban nhân dân xã Tam Dị đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Với tổng nguồn vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng, đây là một trong những dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm của Lục Nam. Bà Đặng Thị Sinh ở thôn Hà Phú, xã Tam Dị, huyện Lục Nam nói:
"Chúng tôi vẫn khỏe quá, dân tôi sướng quá. Được con đường nó sạch sẽ đi nó sướng. Đỡ bụi nhiều mà chúng tôi đi lại rồi trẻ con đi học nó sướng."
Nằm trong dự án xây dựng trường trung học cơ sở chất lượng cao của huyện Lục Nam, khối nhà bán trú và nhà đa năng được khởi công từ tháng 6 năm 2019 với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Sau hơn 5 tháng thi công, đến nay nhà thầu đã thực hiện khoảng 60% khối lượng công việc. Anh Nguyễn Hữu Cương, đơn vị thi công cho biết:
"Để đẩy nhanh tiến độ thì chúng tôi đang tập trung tất cả mọi nguồn lực là nhân lực, vật tư để đẩy nhanh tiến độ. Là trong cuối năm nay thì là sẽ hoàn thành hết hai hạng mục này, bao gồm là xây dựng hạng mục nhà bán trú và hạng mục nhà đa năng. Bây giờ hạng mục nhà bán trú là đã đổ xong sàn mái của tầng 2. Thì là bây giờ còn hạng mục nhà đa năng thì là đang tập trung xây thô và để chuẩn bị cũng là ghép cốt pha dầm sàn của tầng 1 để hoàn thành trước kế hoạch đề ra."
Năm 2019, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lục Nam triển khai thực hiện 18 công trình xây dựng cơ bản. Đến thời điểm này, đã có 4 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. 10 công trình đang thi công với khối lượng thực hiện đạt trên 50%. 4 công trình đang lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị khởi công. Để các công trình được triển khai theo đúng kế hoạch, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện đã triển khai nhiều giải pháp. Về điều này, ông Khương Văn Phượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Lục Nam nói:
Hiện tại đang đã vào cuối năm, cũng chủ tư cũng đã yêu cầu các đơn vị thi công và tập trung nhân lực máy móc để đẩy nhanh cái tiến độ công trình trên địa bàn huyện. Và bên cạnh đó là cũng đảm bảo cái chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ, nhưng mà cái chất lượng công trình phải đảm bảo theo cái hồ sơ được duyệt. Với cái các công trình thi công trên địa bàn huyện thì là cái nguồn vốn để bố trí giải ngân cho các công trình là Ủy ban huyện Lục Nam cũng đã phân bổ đủ cái kinh phí để thực hiện các công trình.
Việc quan tâm giám sát đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản đang từng bước giúp Lục Nam có diện mạo mới ngày một khang trang hơn. Các công trình đi vào sử dụng sẽ phát huy hiệu quả đầu tư, thiết thực phục vụ đời sống dân sinh.
Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang cùng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Lam Sơn và nhà hảo tâm vừa đến thăm hỏi gia đình cháu Hà Thị Phương Trà ở thôn Đồng Phe, xã An Châu, huyện Sơn Động và hỗ trợ kinh phí xây nhà mới. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Lam Sơn trao 60 triệu đồng, chia làm 2 đợt, mỗi đợt 30 triệu đồng. Số còn lại 6 triệu đồng do trường phổ thông dân tộc nội trú Sơn Động hỗ trợ. Gia đình cháu Hà Thị Phương Trà sinh năm 2005, thuộc diện khó khăn trong danh sách hộ nghèo nhiều năm nay. Bố mẹ không may mất sớm, cha ở cùng bà nội gần 80 tuổi, trong ngôi nhà đã xuống cấp nặng, không có khả năng xây mới. Cùng đó, bà Nguyễn Thị Tường Vi ở phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang cũng đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ 500.000 đồng một tháng cho cháu Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 2008, hiện đang học lớp 6 ở thôn Mặn, xã An Lập, huyện Sơn Động. Được biết, bà Vi nhận hỗ trợ cháu Hồng cho đến khi học hết lớp 12. Cháu Hồng hiện sống với mẹ bị bệnh, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Số tiền hỗ trợ sẽ giúp cháu phần nào có thêm động lực để vươn lên trong học tập.
Nhằm nâng cao tiêu chí xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trong năm nay huyện Tân Yên đã đầu tư xây mới 6 trạm y tế xã. Tổng kinh phí đầu tư xây mới 6 trạm y tế xã là trên 20 tỷ đồng do ngân sách trung ương cấp. Đến nay có 5 trạm y tế hoàn thành xây dựng được bàn giao và đưa vào sử dụng, đó là trạm y tế xã Ngọc Lý, Tân Trung, Việt Ngọc, Lan Giới, An Dương. Riêng trạm y tế Liên Trung đang trong giai đoạn hoàn thiện sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Việc đầu tư xây mới các trạm y tế đã giải quyết dứt điểm tình trạng một số trạm y tế trên địa bàn xuống cấp, đồng thời giúp các địa phương duy trì, giữ vững danh hiệu xã chuẩn về y tế trong các giai đoạn trước. Đây cũng là cơ sở để các trạm y tế triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ngay từ cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, với đối tượng phục vụ là trẻ em, số lượng suất ăn lên đến hàng trăm suất trong một ngày. Việc đảm bảo tuyệt đối an toàn nguồn thực phẩm, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các bếp ăn bán trú được các địa phương quan tâm. Để thực hiện tốt công tác này, ngoài ý thức chấp hành đầy đủ các quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm từ phía nhà trường, công tác thanh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như sự giám sát của các phụ huynh học sinh có vai trò rất quan trọng. Phản ánh của phóng viên Đức Minh tại huyện Lạng Giang, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xác định tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, ngay khi được đầu tư xây mới cơ sở vật chất, trường mầm non Dạ Yên Mỹ đã mạnh dạn tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng bếp ăn bán trú theo đúng chuẩn một chiều với đầy đủ trang thiết bị, nâng chất lượng bữa ăn bán trú tại trường. Bà Vũ Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường mầm non Dạ Yên Mỹ, huyện Lạng Giang nói:
Đầu tiên trong năm học là chúng tôi phải ký hợp đồng các nguồn cung cấp thực phẩm sạch, có các chỗ tin cậy. Và thứ hai nữa là chúng tôi phải trồng và chăm sóc vườn rau đảm bảo cung cấp 100% rau cho trẻ ăn hàng ngày. Và thứ ba nữa là chúng tôi hợp đồng cô nuôi có về chứng chỉ nghề nấu ăn.
Thời gian qua, huyện Lạng Giang đã quan tâm ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các trường lớp học trên địa bàn. Đây cũng là điều kiện giúp cho các nhà trường có điều kiện nâng cấp, cải tạo các bếp ăn bán trú theo chuẩn. Hiện tại, toàn bộ 26 trên 26 bếp ăn của trường học của huyện đã xây dựng bếp đúng chuẩn một chiều. Để kiểm soát tốt nguồn thực phẩm, các nhà trường đều thực hiện ký hợp đồng với các cơ sở kinh doanh thực phẩm có uy tín, tích cực xây dựng vườn rau sạch cho bé, phối hợp với hội phụ huynh học sinh cùng giám sát công khai. Ông Cao Văn Tú, hội phụ huynh học sinh trường mầm non xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang và ông Nguyễn Văn Linh, hiệu trưởng trường mầm non xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang cùng cho biết:
Cái việc quản lý đây là do phụ huynh học sinh chúng tôi giám sát. Thì lắm lúc chúng tôi lên bất chợt lên trường thì bắt đầu mới thông báo với nhà trường để việc nhận thực phẩm thức ăn cho trẻ được an toàn.
Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng tôi đã ký cái nguồn thực phẩm sạch an toàn Đó, và trong cái quá trình chế biến thì được giám sát một cách hết sức chặt chẽ và thực hiện theo đúng cái nguyên tắc của bếp một chiều. Và trong cái quá trình để đảm bảo được cái nguồn thực phẩm sạch cũng như là an toàn thì nhà trường cũng đã phối hợp với cha mẹ học sinh trong cái quá trình là giám sát cái việc giao nhận thực phẩm cũng như là chế biến và cái khâu chế ăn cho các cháu để đảm bảo cái vệ sinh ở trong nhà trường.
Nhằm tăng cường quản lý bếp ăn trong các trường học, trong thời gian qua, cơ quan chuyên môn của huyện Lạng Giang thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất các bếp ăn tập thể. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Ông Nguyễn Trọng Hòa, cán bộ y tế huyện Lạng Giang chia sẻ thêm.
Phòng y tế luôn luôn phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm y tế để kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Đối với công tác quản lý nhà nước tại các bếp ăn tập thể tại các trường thì chúng tôi luôn luôn kiểm soát, đặc biệt là cái công tác bếp ăn ở các trường thì luôn luôn phải đảm bảo cái công tác an toàn thực phẩm, đặc biệt là các bếp ăn phải đảm bảo tiêu chuẩn một chiều. Các khu từ cái khu chế biến thực phẩm đến khu nấu ăn đến cái khu mà các cháu ăn phải đảm bảo đúng cái quy định của pháp luật.
Việc kiểm soát chặt chẽ các bếp ăn tập thể thông qua kiểm tra giám sát, đồng thời chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ quản lý, nhân viên bếp ăn đã giúp cho công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trong huyện Lạng Giang có những chuyển biến tích cực, đem lại sự yên tâm cho các bậc phụ huynh.
Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Giang đã có văn bản đề nghị khuyến cáo các tập thể cá nhân trên địa bàn tỉnh khi ký kết hợp đồng tour du lịch cần yêu cầu các doanh nghiệp chào bán tour xuất trình giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành để làm căn cứ ký hợp đồng dịch vụ. Khi phát hiện các doanh nghiệp hoạt động không giấy phép kinh doanh theo quy định, đề nghị các cơ quan đơn vị không ký hợp đồng, đồng thời thông báo về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để kịp thời có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 6 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
Hiện nay, tiến độ thực hiện đề án cứng hóa giao thông nông thôn ở các địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, người dân các địa phương cũng đang tích cực đóng góp nguồn lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, kết quả thực hiện đề án cứng hóa giao thông nông thôn tại các huyện trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay được 2.075 trên 2.379 km, đạt hơn 87% kế hoạch, khối lượng xi măng thực hiện trên 514.000 tấn. Tính riêng trong tháng 10 năm nay, các huyện cứng hóa cạp mở rộng 268 trên 331 km đạt 81% kế hoạch, khối lượng xi măng thực hiện 64 trên 83 tấn. Các địa phương đạt kế hoạch cao như Lạng Giang, Yên Thế, Sơn Động, Yên Dũng. Được biết từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân đã cấp 4 đợt kinh phí hỗ trợ mua xi măng cho các huyện với số tiền hơn 495 tỷ đồng. Đến nay các huyện đã thực hiện giải ngân được gần 480 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch đề ra. Từ nay đến hết năm, các huyện sẽ dồn lực tập trung thực hiện cứng hóa, cạp mở rộng hơn 230 km đường với khối lượng xi măng khoảng trên 60.000 tấn.
Để đảm bảo an toàn giao thông, nhiều địa phương đã nghiêm cấm người dân họp chợ bán hàng hóa ở lòng lề đường. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn còn tồn tại và khó giải quyết. Tại tuyến đường tỉnh chạy qua địa bàn khu 3 thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tình trạng người dân họp chợ gây cản trở giao thông còn tiếp diễn. Do khu vực này giáp ranh với nhiều xã, nên lượng người mua bán hàng hóa đông và thường xuyên diễn ra cảnh ùn tắc. Điều nguy hiểm là ở đây thường xuyên có xe chở đất di chuyển qua nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Thực trạng này diễn ra trong thời gian dài, thế nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Việc kinh doanh buôn bán của người dân là tốt, tuy nhiên phải đảm bảo an toàn và không để xảy ra tình trạng mất an toàn từ các chợ cóc, chợ tạm như hiện nay.
Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý 1.500 trường hợp xe ô tô vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông khi vận chuyển hàng trên đường. Những lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa khi tham gia giao thông là tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, chở hàng quá khổ quá tải, không che phủ bạt khi vận chuyển hàng. Những lỗi vi phạm này hầu hết liên quan đến phương tiện vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu xây dựng. Trong thời gian tới, công tác kiểm tra kiểm soát tải trọng phương tiện vẫn sẽ tiếp tục được Phòng Cảnh sát Giao thông tăng cường thực hiện trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ qua địa bàn. Việc kiểm tra sẽ được tập trung vào những phương tiện có tải trọng lớn.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít mây, không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Khu vực phía tây ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Phương Huệ. qua sự thể hiện của Vi Thu và Hoàng Dương. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.